cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ 5 của loạt bài Làm chứng về Chúa trong quyền năng Thánh Linh. Người dạy là nhà truyền giáo Reinhard Bonnke.
My name is Reinhard Bonnke and I'm an evangelist to the nations of the world.
Tên tôi là Reinhard Bonnke và tôi là nhà truyền giáo Chúa dùng để rao giảng phúc âm của Chúa đến khắp thế giới.
I'm very happy to visit you tonight.
Tôi rất vui mừng được đến với quý vị buổi tối hôm nay.
And I've got a special message from God.
Và tôi có một sứ điệp đặc biệt đến từ nơi Chúa.
I'm absolutely sure that something fantastic is going to happen today.
Tôi biết chắc chắn rằng đêm hôm nay Chúa sẽ làm một việc kỳ diệu.
Because Jesus Christ, the baptizer into the Holy Ghost and fire, is here.
Vì Chúa Giêsu là đấng làm báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, Ngài có mặt hiện giờ với chúng ta.
And He will do wonderful things.
Và Ngài sẽ làm những điều hết sức kỳ diệu.
I want to urge everybody who is watching this teaching on power evangelism.
Tôi ước ao và mong mỏi rằng tất cả những ai đang xem cái tape này về việc làm chứng cho Chúa.
When I speak and preach about the fire of the Holy Spirit.
Khi tôi nói về lửa Thánh Linh.
That you first watch my message on integrity.
Và có lẽ quý vị cũng đã xem qua cái tape của tôi giảng về đức liêm khiết, lòng trong sạch.
Because the blood must come before the fire.
Vì dòng huyết của Chúa Giêsu phải đến trước khi lửa Thánh Linh của Chúa đến.
But once the life is cleansed, the fire will fall.
Và một khi đời sống được tẩy sạch thì lửa của Chúa sẽ đổ tràn trên đời sống chúng ta.
Praise be to God.
Ngợi khen danh của Chúa.
So our theme is power evangelism.
Chủ đề của chúng ta là làm chứng cho Chúa trong quyền năng Thánh Linh.
And I want to speak today about the fire of the Holy Spirit.
Và đêm hôm nay tôi muốn đến với quý vị với đề tài lửa Thánh Linh.
I want to read once again Mark chapter 16 verse 15. The great commission of Jesus Christ.
Và tôi xin cùng với quý vị đọc một lần nữa Phúc âm Mác chương 16.
And Jesus said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature.
Câu số 15, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.
And I also want to read Matthew 3:11.
Và tôi cũng xin đọc trong Phúc âm Matthew chương 3 câu 11.
Here John the Baptist is speaking and this is what he said.
Đây là lời của Giăng Báp-tít và Giăng Báp-tít nói như thế này.
I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
Về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
Here John the Baptist introduced another Baptist.
Và ở đây Giăng Báp-tít giới thiệu cho chúng ta một người khác cũng làm báp têm.
The Baptist into water introduced the Baptist into fire.
Người làm báp têm bằng nước giới thiệu cho chúng ta biết về người làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
John stood in a river of cold water.
Giăng thì đứng ở giữa dòng sông, một dòng sông với nước lạnh lẽo.
Baptizing the people into cold water.
Và làm báp têm cho người ta ở dưới dòng nước lạnh lẽo đó.
But Jesus is standing in a river of liquid fire.
Nhưng Chúa Giêsu thì đứng giữa một dòng sông đầy lửa.
The fire of the Holy Spirit.
Và đó là lửa Đức Thánh Linh, lửa Thánh Linh.
And he is baptizing us into the fire of the Holy Spirit.
Và Chúa Giêsu sẽ làm báp têm cho chúng ta vào trong ngọn lửa của Chúa Thánh Linh.
That's why John said.
Đó chính là lý do mà Giăng đã nói.
I baptize into water.
Ta làm báp têm cho các ngươi bằng nước.
But Jesus is the baptizer with the Holy Spirit and with fire.
Nhưng Chúa Giêsu sẽ làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
We have a fire gospel.
Chúng ta có một phúc âm đầy lửa.
And because we have a fire gospel, we have a hot gospel.
Chính vì chúng ta có một phúc âm bằng lửa, do đó chúng ta có một phúc âm nóng cháy.
If the gospel preached doesn't melt the ice, it's not the original gospel.
Nếu mà phúc âm mà không có đối chọi được với những tảng băng đá thì phúc âm đó không thật sự là
phúc
âm.
We are bearers of the fire of the Holy Spirit.
Chúng ta là người mang phúc âm với lửa của Thánh Linh.
First of all, I would like to say something about the necessity of having the fire.
Và trước hết tôi muốn nói về cái điều cần thiết. Tại sao chúng ta cần phải có lửa của Thánh Linh?
Why it is absolutely important to have the fire of the Holy Spirit?
Tại sao chúng ta cần phải có lửa của Thánh Linh?
And I want to turn to an Old Testament scripture.
Và tôi muốn chúng ta cùng giở ra trong Thánh Kinh trong Cựu Ước.
This is such a clear picture of what I want to say that it is a must for me.
Đây là một cái hình ảnh mà khiến cho tôi biết chắc một điều rằng lửa rất cần thiết cho đời sống chúng ta.
Let us turn to Judges chapter 15.
Chúng ta xem các quan xét chương 15.
Verses 4 and 5.
Câu 4 và câu 5.
Let me give you the background quickly.
Chúng ta sẽ xem một ít về bối cảnh nội dung của sách này.
Samson was married to a Philistine woman.
Lúc bấy giờ thì Samson cưới một người nữ, người Philistine làm vợ.
And then something very terrible happened to him.
Và một biến cố, một tai họa đã xảy đến cho ông.
And I fully understand Samson.
Và tôi thì hoàn toàn hiểu rõ con người của Samson.
When Samson came home to visit his wife.
Khi mà Samson trở về để thăm vợ.
Imagine his father-in-law said, "Sorry, Samson, I thought you wouldn't come back. I gave your wife to another man."
Bố vợ của Samson đã nói với Samson rằng, "Ồ, xin lỗi con, nhưng mà ba tưởng là con không trở lại nữa, do đó mà ba để cho người khác lấy vợ con rồi."
Samson was as mad as a snake.
Và Samson rất là tức giận.
And he said, "I'm going to revenge this."
Và Samson quyết định phải trả thù.
Now here you have got a picture of a wicked father-in-law.
Và chúng ta thấy trong đây một hình ảnh của một ông bố vợ gian ác.
So what did Samson do?
Thì như vậy thì Samson trả thù bằng cách nào?
Verse 4 in Judges 15.
Các quan xét chương 15 câu 4.
In order to take revenge,
để có thể trả thù.
We read that Samson went and caught 300 foxes and he took torches, turned the fox's tail to tail and put a torch between each pair of tails.
Câu số 4 ghi rằng vậy Samson đi bắt 300 con chó rừng, cũng lấy những đuốc rồi cột đuôi mỗi hai con lại và cột đuốc giữa hai đuôi.
Please understand that this was another time. We wouldn't do such a thing today.
Xin hiểu rằng đây là một câu chuyện ghi lại vào một thời gian rất xa xưa. Có lẽ chúng ta sẽ không làm như vậy ngày nay đâu.
Allow me just to use this picture.
Nhưng xin cho tôi được dùng hình ảnh này.
Samson went and caught 300 foxes. That's miracle number one. If you don't believe it, try to catch them.
Thứ nhất, phép lạ thứ nhất đó là Samson bắt được 300 con chó. Nếu quý vị không tin đây là một phép lạ thì cứ thử bắt thử xem có được 300 con chó hay không.
And then we read he bound tail to tail in pairs.
Và chúng ta đọc tiếp thấy rằng Samson cột cứ hai cái đuôi của một con chó lại thành hai cái đuôi của chó.
Since a fox only got a tail
vì
each.
Mỗi con chó sói chỉ có một cái đuôi mà thôi.
He must have tied them two by two.
Như vậy thì ông ta sẽ phải cột cứ hai con cột lại với nhau.
That's important to me.
Đó là một điều quan trọng đối với tôi.
And then he did a very cruel thing.
Và ông ta cũng làm một việc hết sức là khủng khiếp.
He lit the tail of these foxes.
Đó là ông đốt cái đuôi của con chó.
And released them into the white ripe harvest fields of the Philistines.
Rồi ông ta mới thả những con chó đó vào trong cái cánh đồng lúa mì của người Philistine.
And I can imagine Samson standing at the edge of these harvest fields.
Và tôi có thể tưởng tượng lúc bây giờ Samson đứng ở bên bìa của cái những cánh đồng lúa đó.
Being able to trace the roots of the foxes exactly.
Và có thể nhìn và thấy được tất cả những cái đường chạy của những cái con chó rừng này.
Because wherever the foxes run with their burning tails, he could see fires started.
Và bất cứ nơi nào cái đuôi của con chó đang cháy đó mà chạy đến, thì Samson có thể thấy rõ được nơi đó lửa bắt đầu bốc cháy.
I asked myself,
và tôi tự hỏi,
what would have happened if Samson had forgotten to light the tails of the foxes?
Tôi tưởng tượng nếu mà điều gì sẽ xảy ra nếu mà Samson quên không đốt cháy cái đuôi của những con chó đó.
The foxes would have run and run and run and run.
Thì có lẽ những con chó rừng này cũng sẽ cứ tiếp tục chạy mãi mà thôi.
And nothing would have happened.
Và sẽ không có điều gì xảy ra cả.
Absolutely nothing.
Hoàn toàn không có một gì xảy ra cả.
Now let me jump to the New Testament.
Nhưng xin chúng ta cùng xem trong Tân Ước.
And in Luke chapter 12, I read something that really gets my attention.
Và tôi xin đọc trong Phúc âm Luca chương 12. Câu này sẽ cho chúng ta phải chú ý vào.
In Luke 12, verse 49,
Phúc âm Luca chương 12 câu 49.
Jesus says, I came to send fire on the earth and how I wish it were already kindled.
Ta đã đến quăng lửa xuống đất. Nếu cháy lên rồi, ta còn ước ao chi nữa.
Then he took his disciples.
Rồi Chúa mới đem các sứ đồ, các môn đệ của Ngài ra.
And tied them kind of together two by two.
Và rồi giống như là Chúa cột hai người lại với nhau.
And put the fire of divine authority upon them.
Rồi Chúa mới dùng lửa quyền năng của Ngài đặt lên trên những người này.
And sent them into the villages.
Và gửi họ, sai họ đi vào trong các làng mạc gần đó.
To wreak havoc on the kingdom of darkness.
Để mà phá hủy vương quốc của sự tối tăm.
They did a lot of damage to the devil. Hallelujah.
Và chắc chắn là đã đem lại rất nhiều thiệt hại cho vương quốc của ma quỷ.
Wherever they went, chains were broken, demons were cast out, sinners were saved, and the sick were healed.
Và bất cứ họ đi đến nơi nào thì những kẻ tội nhân đã được tha tội và xiềng xích đã bị dứt bỏ, những người bệnh được chữa lành.
This is the glorious effect of the fire power of the Holy Spirit.
Đây chính là kết quả của quyền năng của lửa của Đức Thánh Linh.
I say again and I ask again.
Tôi nói một lần nữa và tôi xin đặt một câu hỏi một lần nữa.
What would have happened if Samson had forgot to light the foxes?
Điều gì sẽ xảy ra nếu mà Samson quên không đốt đuôi của những con chó rừng đó?
The foxes would have run and run and run and that would have been it.
Và những con chó rừng đó có thể cứ chạy mãi và cũng chỉ như thế mà thôi.
And therefore I say to anyone who listens to me now.
Vì vậy mà tôi nói với tất cả những ai đang nghe lời giảng đây.
It is futile to run without the fire of the Holy Spirit.
Nếu chạy mà không có lửa của Thánh Linh thì là vô ích.
We may work our fingers to the bone.
Chúng ta có thể làm hết sức của mình.
We could slave and labor for the Lord.
Chúng ta có thể tận sức tận lực ra để mà phục vụ Chúa.
And nothing would happen unless we carry the flame of the fire of the Holy Spirit.
Và sẽ không có một cái gì có thể xảy ra nếu chúng ta không có lửa Thánh Linh.
Jesus came to earth to scatter fire.
Chúa Giêsu đã đến để ban phát lửa.
Another translation speaks of throwing fire on the earth.
Và một bản dịch khác thì cho chúng ta biết rằng Chúa ném, Chúa quăng những cái ngọn lửa đó vào trần gian.
The white harvest fields of sin are around us.
Hãy nhìn xem tất cả những cánh đồng trắng xóa về tội lỗi đang xảy ra xung quanh chúng ta.
Only the fire of the Holy Spirit can tackle them.
Và chỉ có lửa của Chúa Thánh Linh thì mới có thể giải quyết được những nan đề đó.
It is not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord.
Chẳng phải bởi quyền thế hoặc bởi năng lực, bèn bởi thần ta Đức Giê-hô-va phán vậy.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is important to know.
Đây là điều rất quan trọng chúng ta cần biết.
The fire of the Holy Spirit is not just an option.
Lửa Thánh Linh không phải là một cái điều chúng ta có thể lựa chọn mà thôi.
It is an absolute necessity if we want to be effective for Jesus Christ.
Nhưng là điều chúng ta cần thiết chúng ta phải có thì chúng ta mới có thể phục vụ Chúa một cách đắc lực.
It is not an optional extra.
Đây không phải là một cái mà chúng ta có thể thêm thắt vào.
It is not an accessory to the gospel.
Không phải là một cái gì đã thêm vào trong phúc âm của Chúa mà thôi.
It's not a truth that can be screwed on and screwed off according to the congregation.
Không phải là một cái chân lý mà một hội thánh hay là một nhóm người nào đó có thể bỏ đi hoặc là thêm
the
vào.
The fire of the Holy Spirit is an integral part of the gospel of Jesus Christ.
Nhưng lửa Thánh Linh là một phần rất quan trọng, trọng yếu trong phúc âm của Chúa Giêsu.
It is very, very necessary.
Rất là quan trọng, rất là cần thiết.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory to God. Glory to God.
Vinh hiển thuộc về Chúa của chúng ta.
Now let me say something about the purpose of the fire of the Holy Spirit.
Bây giờ tôi xin nói về mục đích của lửa Thánh Linh.
And here I turn with you to Acts chapter 1 verse 8.
Bây giờ chúng ta xem trong Công vụ các sứ đồ chương thứ nhất câu 8.
But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.
You shall receive power.
Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép.
The Greek word for power here is dunamis.
Và chữ tiếng Hy Lạp của chữ quyền phép đây là dunamis.
And dunamis power has got a very special meaning.
Và chữ dunamis quyền năng này có một cái ý nghĩa rất đặc biệt.
It is latent power.
Đây là quyền năng được.
It's power in waiting. Power reserved.
Đây là một loại quyền phép, quyền năng mà được giấu kín và chưa được thể hiện.
Like a stick of dynamite.
Giống như là một cái quả mìn.
When a stick of dynamite is lying on the floor.
Khi một quả mìn được nằm trên sàn nhà.
You say, oh, that old pipe there.
Thì chúng ta có thể nói, nó chỉ là một cục sắt mà thôi.
Look at it, it's just an old pipe.
Nó chỉ là một cái ống sắt vậy thôi.
But
nhưng không phải vậy đâu.
Under certain circumstances.
Trong một cái hoàn cảnh nào đó.
That pipe will show you something.
Thì cái ống sắt đó sẽ cho chúng ta thấy một cái gì đó.
And you know that is dunamis.
Và đó chính là chữ dunamis, quyền phép.
It waits to be tapped.
Nó đang chờ đợi để có thể.
We can make a demand on it. We can draw from it.
Chúng ta có thể rút ra cái quyền năng đó, sử dụng quyền năng đó.
It's like a car battery under the bonnet.
Giống như là cái bình điện của một chiếc xe hơi.
You know, I mean, there is a battery, an old gray box.
Trong một cái thùng giấy, một cái bình điện nằm trong một cái thùng giấy.
But when you turn the key,
nhưng mà khi chúng ta bỏ vào trong
you
xe
draw from it.
Và đề máy.
And something is happening.
Thì khi đó có một điều gì xảy ra.
Just turn the key.
Chỉ cần vặn chiếc chìa khóa.
And I'll tell you the fire of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit is similar.
Và tương tự như vậy, quyền phép lửa của Thánh Linh cũng như vậy.
Except that the Holy Spirit is no battery.
Chỉ có một điều khác là Đức Thánh Linh không phải là một cái bình điện mà thôi.
He is the generator of all generators.
Ngài chính là cái máy phát điện của tất cả những máy phát điện.
And we draw from him.
Và chúng ta cần phải rút
we
ra quyền phép từ nơi Ngài. Chúng ta nhận lãnh quyền phép từ nơi Ngài.
You shall receive power.
Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép.
This power is made available to us.
Quyền phép này đã sẵn sàng để ban cho chúng ta.
We shall draw from it.
Chúng ta sẽ nhận lãnh quyền phép đó.
Glory to God.
Vinh hiển thuộc về Chúa của chúng ta. Để làm gì?
To preach the gospel to every creature.
Để rao giảng phúc âm của Chúa cho tất cả mọi dân tộc.
Let's preach it.
Chúng ta hãy rao giảng phúc âm của Chúa.
The gospel must be preached.
Phúc âm của Chúa cần phải được rao giảng.
And people will turn from darkness to light and from the power of Satan unto God.
Thì khi đó người ta sẽ quay từ bóng tối cho đến sự sáng của Chúa và quay trở lại tiếp nhận Chúa.
I sometimes have used the illustration of these old steam locomotives.
Tôi thường dùng một cái thí dụ về một cái máy mà dùng hơi nước.
You know, they've got these big boilers.
Và những chiếc xe lửa dùng hơi nước đó nó có một cái bình để nấu nước sôi.
Out of fashion now, but I'm sure we still know.
Ngày nay thì chúng ta không còn dùng cái này nữa, nhưng mà có lẽ quý vị có thể hiểu được.
And there's a big fire there.
Và có một cái ngọn lửa thật lớn.
Building up a head of steam.
Và qua ngọn lửa đã đun sôi nước thật sôi.
And when the pressure is right,
và khi áp lực vừa đủ,
the locomotive driver can do two things.
Thì cái người tài xế của cái xe lửa đó có thể làm hai điều.
When he pulls one lever, the steam will go through the whistle and blow.
Khi người đó kéo một cái cần, thì cái hơi nước đó nó sẽ đi qua và cái tiếng kèn của xe lửa sẽ kêu lên.
And the whistle will be heard.
Và người ta có thể nghe được tiếng kèn xe lửa đó.
Miles away.
Cách đó mấy dặm cũng có thể nghe được.
There's a lot of energy going through the whistle.
Bởi vì có một cái luồng năng lực đi qua cái lửa,
thank God
cái
for
kèn
the whistle.
Đó. Và khiến cho cái kèn đó.
I like to blow it too.
Tôi cũng muốn thổi cái kèn đó.
But
nhưng mà
listen. There's another lever.
Nhưng mà còn có một cái cần khác nữa.
And when the driver pulls that lever,
và khi mà người lái xe lửa đó kéo cái cần này,
the energy is directed to the pistons.
Và cái nguồn năng lực đó sẽ được chuyển qua để các cái
vòng
máy.
And all of a sudden the wheels start turning.
Và từ đó mà bánh xe lửa bắt đầu quay.
With much less fast than the whistles blowing.
Và càng lúc càng nhanh hơn khi mà tiếng kèn càng thổi.
And the train is carrying its load across the land.
Và chiếc xe lửa bắt đầu chuyển bánh, đem theo tất cả những cái gánh nặng hàng hóa.
What is the purpose of Pentecost?
Như vậy thì mục đích của lễ Ngũ Tuần là gì?
What is the purpose of the fire of the Holy Spirit?
Mục đích của lửa Thánh Linh xuất hiện trong ngày lễ Ngũ Tuần là gì?
Thank God for all the whistles.
Cảm ơn Chúa cho tất cả những tiếng kèn.
But if that was all, it wouldn't be worth the while to stoke the fire in the boiler.
Nhưng mà nếu mà xe lửa chỉ có tiếng kèn thổi mà thôi đó thì tất cả những cái việc đốt nước
lên. We need to get the wheels moving for God.
Chúng ta cần phải cho bánh xe quay đi và bánh xe lăn bánh để phục vụ Chúa.
We don't just receive the fire of the Holy Spirit to be happy and clappy and blessed.
Chúng ta không phải là tiếp nhận quyền năng của Chúa Thánh Linh rồi chỉ ngồi đó vỗ tay và vui vẻ mà thôi.
We receive the fire of the Holy Spirit so that we should get going in Jesus' name.
Chúng ta nhận lãnh lửa của Thánh Linh để sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bước ra và phục vụ Chúa Jesus.
Go into all the world.
Đi khắp nơi trên thế gian.
Ye shall be witnesses unto me.
Các ngươi sẽ làm nhân chứng cho ta.
In Jerusalem.
Tại thành Jerusalem.
In all Judea.
Tại khắp xứ Judea.
And Samaria.
Tại xứ Samaria.
And to the end of the earth.
Cho đến khắp cùng trái đất.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
This is very, very, very important.
Đây là điều hết sức quan trọng cho chúng ta.
Gospel needs to be carried.
Phúc âm của Chúa cần phải được chúng ta đem ra.
Let's carry it to our generation.
Chúng ta hãy đem phúc âm của Chúa đến cho thế hệ của chúng ta ngày nay.
We are responsible for our generation.
Chúng ta mang trách nhiệm đối với thế hệ của chúng ta.
You are responsible for the people in your town and village.
Quý vị có trách nhiệm đối với những người trong thành phố, trong làng của quý vị.
You are responsible for the generation in your country.
Quý vị có trách nhiệm đối với thế hệ của quý vị đang ở trong nước, quốc gia của quý vị.
And when the fire is coming,
và khi lửa của Chúa đến,
you receive it for the purpose to spread the gospel.
Và chúng ta sẽ tiếp nhận với mục đích là rao truyền phúc âm của Chúa.
And bring the message of salvation to the lost.
Và đem sứ điệp cứu chuộc của Chúa đến cho những người đang hư mất.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be the name of the Lord.
Phúc thay danh của Đức Giê-hô-va.
I'm addicted to gospel preaching.
Chúng ta phải rao giảng phúc âm của Chúa.
You can ask my wife.
Quý vị có thể hỏi vợ tôi.
When I come home from a gospel crusade, sometimes I'm physically so whacked.
Mỗi khi mà tôi ra về sau những buổi truyền giảng như vậy thì cơ thể tôi hoàn toàn mệt nhừ.
And for 3 days I just want to sleep.
Và trong vòng nhiều ngày liên tiếp tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.
But on the fourth day my fingers start itching again.
Nhưng đến ngày thứ tư, ngày thứ năm thì bắt đầu tôi cảm thấy ngứa ngáy trong người rồi.
I want to go again.
Và tôi lại muốn đi một lần nữa.
I want to preach again.
Tôi lại muốn giảng lời Chúa một lần nữa.
I want to do as much damage to the devil as I possibly can.
Tôi muốn làm phá hại, thiệt hại đến vương quốc của ma quỷ càng nhiều càng tốt.
Chains of sin and Satan.
Phá vỡ tất cả những gông xiềng của tội lỗi và của ma quỷ.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
What a joy.
Thật là một sự vui mừng chúng ta có trong Chúa.
To build God's everlasting kingdom with our mortal hands.
Chúng ta cũng sẽ cùng xây dựng vương quốc đời đời của Chúa với bàn tay của chúng ta.
What a joy to preach the eternal gospel with our mortal lips.
Thật là phước hạnh cho chúng ta, Chúa dùng chúng ta, dùng môi miệng chúng ta để mà rao giảng một sứ điệp phúc âm của Chúa.
It is the greatest investment one can make in this world.
Đây là sự đầu tư tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm được trong đời sống chúng ta.
Passions come and fashions go.
Tất cả những
republics come and republics go.
Vương quốc này nổi lên rồi vương quốc khác cũng sẽ nổi lên, sẽ
tan đi. But God's kingdom is from everlasting to everlasting to everlasting to everlasting.
Nhưng chỉ có vương quốc của Đức Chúa Trời thì còn mãi đời đời, còn mãi đời đời.
Let's build God's kingdom.
Chúng ta hãy cùng xây dựng vương quốc của Chúa.
Amen.
Amen.
I preach about the blood of Jesus wherever I go.
Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi đều giảng về dòng huyết của Chúa Giêsu.
I vow to God I will preach on the blood of Jesus wherever I go.
Và tôi đã thề ước với Chúa rằng bất cứ nơi nào Chúa cho tôi đi, tôi đều rao giảng về dòng huyết của Chúa Giêsu.
And I see how this message has a glorious effect.
Và tôi đã chứng kiến trông thấy rất nhiều kết quả Chúa đã dùng qua những sứ điệp về dòng huyết của Chúa. Phá vỡ tất cả những cái gông xiềng của ma quỷ.
They overcame him by the blood of the Lamb.
Và chiến thắng bởi dòng huyết của Chúa Giêsu.
The devil doesn't like that message.
Và ma quỷ không thích sứ điệp về dòng huyết Chúa Giêsu.
The blood of Jesus is medicine to us, but it is poison to Satan.
Dòng huyết của Chúa Giêsu là thuốc bổ cho chúng ta, nhưng là thuốc độc đối với ma quỷ. Tôi giảng về dòng huyết Chúa Giêsu.
Many times it's attacked.
Rất nhiều lần tôi bị tấn công.
This message is attacked by certain people.
Và rất nhiều người cũng tấn công sứ điệp này.
Like one man said to
me. Có một người nói với tôi như thế này.
He said to me, preacher.
Ông nói là, thưa mục sư.
I was on a television show.
Bây giờ tôi đang ở trên một cái chương trình TV.
National television, secular television.
Chương trình TV không phải là về đạo Chúa.
He said to me, preacher.
Và ông ta nói với tôi thế này, thưa mục sư.
You preach there's power in the blood of Jesus, he said. I deny it.
Ông giảng về dòng huyết của Chúa Giêsu nhưng mà tôi khước từ điều đó.
He was an atheist, you know.
Ông ta là một người vô thần.
You want to know my definition for atheism?
Quý vị có muốn biết định nghĩa của tôi về một người vô thần là gì không?
Atheism is intellectual vandalism.
Vô thần có nghĩa là.
So he said.
Tôi không.
I say the opposite. There is no power in the blood of Jesus.
Tôi nói với ông rằng không có quyền năng gì hết trong dòng huyết của Chúa Giêsu. Ông ta nói với tôi như vậy.
I said, why do you say that?
Tôi hỏi tại sao ông nói như vậy.
He said the blood of Jesus is 2,000 years around.
Ông nói rằng huyết của Chúa Giêsu đã xảy ra 2,000 năm rồi.
If there was any power in the blood of Jesus, the world would not be as wicked as it is now.
Nếu mà có quyền năng trong dòng huyết của Chúa Giêsu thì có lẽ là thế gian không có tội lỗi như bây giờ đâu.
I said, Mr. Wade.
Và tôi nói khoan đã ông, thưa ông khoan đã.
I want to reply right now.
Tôi muốn trả lời với ông ngay bây giờ.
I said to him.
Tôi nói với ông.
I said the blood of Jesus can be compared to soap.
Dòng huyết của Chúa Giêsu có thể ví như xà bông vậy.
There's also a lot of soap around, yet many people are still dirty.
Có rất nhiều xà bông ở khắp nơi trên thế giới nhưng mà cũng có rất nhiều người dơ bẩn.
Why?
Tại sao vậy?
Because soap doesn't work automatically.
Tại vì xà bông không tự nhiên nó mà có hiệu lực.
Even if you should work in the soap factory, you are not automatically clean.
Nếu mà ông đến thăm một cái cơ xưởng làm xà bông, ông đâu có phải ông tự nhiên ông sạch ngay.
I said, Mister, if you want to know what soap can do,
ông có muốn biết xà bông làm được gì không?
Reach out for it.
Thì hãy đưa tay ra.
Take it.
Hãy nhận lấy xà bông.
And personally apply it.
Và dùng xà bông để lau để chùi trong người.
Then you will know what soap can do.
Rồi lúc đó ông sẽ biết được xà bông có tác dụng như thế nào.
And I said, Mister, if you want to know what the blood of Jesus can do.
Và tôi nói ông ta là, thưa ông có muốn biết dòng huyết của Chúa Giêsu có tác dụng như thế nào không?
Reach out for it.
Thì hãy vươn tay ra.
Apply it to your sinful life.
Tiếp nhận và áp dụng vào trong đời sống tội lỗi của mình đi.
And when you do that,
và nếu ông làm điều đó,
you will jump to your feet, electrified.
Thì ông sẽ nhảy lên và ông sẽ bị điện giật.
And you will join hundreds of millions of people all over the world.
Và ông sẽ gia nhập với hàng triệu người trên thế gian này.
Who stand up and who sing and say there's power, wonder-working power in the blood of the Lamb.
Hàng triệu người đó cũng ca hát rằng dòng huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch mọi tội lỗi và chữa bệnh cho chúng ta. Hallelujah.
When the panel discussion was over,
và sau khi cái buổi thảo luận đó chấm dứt,
we left and that atheist cornered me.
Chúng tôi rời khỏi đó và cái người nhà vô thần đó đến gặp tôi.
He said to me,
ông nói với tôi rằng,
I've met other evangelists.
Tôi đã gặp những nhà truyền giáo khác,
but never one like you.
Nhưng mà chưa có ai gặp ai giống như ông hết.
He said something is emanating from you.
Có một cái gì đó phát ra từ nơi ông.
He said I wondered what it could be.
Tôi tự hỏi không biết là cái đó là cái gì.
He said I think the other evangelists I met were amateurs and you are a professional.
Tôi nghĩ rằng có lẽ những nhà truyền giáo kia chỉ là những nhà truyền giáo nghiệp dư, còn ông là nhà chuyên môn.
I said no no.
Tôi không bảo không phải đâu.
I said the Holy Spirit has touched your heart. You better repent
and get
saved.
Tôi nói rằng Đức Thánh Linh đã chạm đến lòng của ông. Do đó ông hãy ăn năn tội đi và tiếp nhận Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Preach the gospel. gospel.
Giảng phúc âm của Chúa.
With the fire of the Holy Spirit.
Với lửa Thánh Linh.
And the word of God will be confirmed.
Và lời của Chúa sẽ được Chúa xác chứng.
Say amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
I want to draw your attention to one very important fact.
Tôi muốn quý vị chú ý đến một sự kiện khác nữa.
Namely this one.
Đây là điều đó.
That Jesus alone is the giver of the fire of the Holy Spirit.
Rằng chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu mới là đấng ban cho chúng ta lửa Thánh Linh.
It was John the Baptist who said.
Giăng Báp-tít đã nói như thế này.
He is the baptizer with the Holy Ghost and with fire.
Ngài là đấng làm báp têm cho chúng ta bằng Thánh Linh và bằng lửa.
He, that is Jesus Christ.
Chúa Giêsu chính là người đó.
He is the anointer. He is the baptizer with the Holy Spirit and with fire.
Ngài chính là đấng sức dầu chúng ta. Ngài chính là đấng làm báp têm cho chúng ta bằng Thánh Linh và bằng lửa.
We do not go to people for their anointing.
Chúng ta không đến với người khác để họ sức dầu chúng ta.
If you believe it, say amen.
Nếu quý vị tin điều đó thì hãy nói amen.
And I will tell you why.
Và tôi sẽ cho quý vị biết tại sao như vậy.
When I travel the world,
khi tôi đi rất nhiều nơi trên thế giới,
everywhere people come to me and say, please lay hands on me, I want to receive your anointing.
Có nhiều người đến với tôi và xin tôi hãy cầu nguyện cho họ để họ tiếp nhận được sự sức dầu của Chúa.
But the truth is, if you get Bonkis anointing, I would want to express my condolences to you.
Nhưng mà sự kiện là như vậy, nếu mà quý vị mà tiếp nhận cái sự sức dầu của tôi thì tôi xin chia buồn với quý vị đó.
I want to tell you why.
Tôi muốn nói với quý vị tại sao.
If you would receive my anointing, you would be a copy of Bonke.
Bởi vì nếu mà tôi cầu nguyện để sức dầu cho quý vị thì quý vị cũng sẽ trở nên một Reinhard Bonke thứ nhì.
And that would be an awful business.
Và điều đó rất là tai hại.
You see, in the kingdom of God, we are not copies from copies from copies from copies from copies from copies.
Chúng ta trong vương quốc của Chúa, chúng ta không phải là một người bắt chước người này, bắt chước người kia, bắt chước người nọ.
If that had been God's method, Christianity would have been a lost cause of history.
Bởi vì nếu mà đó là chương trình của Chúa thì có lẽ đạo của Chúa đã biến mất từ lâu, đã bị hủy diệt lâu rồi.
This is not God's intention. This is not what He wants.
Và đó không phải là điều Chúa muốn đâu. Không phải, Chúa không bao giờ muốn như vậy cả.
Imagine if you have one tea bag for 100 cups.
Quý vị có một cái bịch trà và bỏ vào trong 100 cái ly nước trà.
Who wants to drink cup number 100?
Ai mà muốn uống cái ly nước trà thứ 100?
Imagine.
Hãy thử tưởng tượng như vậy.
It would be as clear as
water. Chắc chắn là lúc đó nước trà nó cũng như là nước lã
and
mà thôi.
It would have no taste and no strength.
Và không hề có một cái mùi vị trà nào cả.
You would just spit it out.
Và quý vị uống vào thì quý vị cũng sẽ nhổ ra mà thôi.
You see, in the kingdom of God, we are not copies from copies.
Và như vậy chúng ta trong vương quốc của Chúa, chúng ta không bắt chước người này, không bắt chước người kia.
Why should God do such a thing?
Tại sao Chúa lại phải làm như vậy?
Look at our God.
Chúng ta hãy nhìn vào Chúa của mình đi.
Look into nature.
Nhìn vào trong thiên nhiên kìa.
Not two snowflakes have the same structure.
Không có một cái bông tuyết, hai cái bông tuyết nào mà giống nhau.
Not two blades of grass are the same.
Không có hai cái ngọn cỏ nào mà giống nhau, y như nhau.
Among almost 6 billion people on earth, not two have the same fingerprints.
Và khoảng 6 tỷ người trên thế gian không có hai người nào mà có dấu ngón tay giống nhau.
God doesn't work with photocopying machines.
Chúa không có dùng máy photocopy để photocopy chúng ta
He
đâu.
He is no manufacturer. He is the creator.
Chúa không phải là người sản xuất hàng loạt, nhưng mà Chúa là đấng sáng tạo.
He only works with originals.
Ngài luôn luôn làm việc với những con người nguyên thủy, nguyên chất.
And when it comes to the anointing of the Holy Spirit, why in the whole wide world should He now start copying?
Như vậy thì đến lãnh vực của việc làm báp têm bằng Đức Thánh Linh hoặc là tiếp nhận Đức Thánh Linh thì tại sao Chúa lại thay đổi?
I've got good news for
you. Tôi có tin mừng cho quý vị đây.
Jesus is here right now.
Chúa Giêsu đang ở đây với quý vị.
Here where I
ngay
speak.
Nơi này, ngay nơi tôi đang nói với quý vị.
And there where you sit and stand.
Và ngay cả nơi quý vị đang đứng hoặc đang ngồi đó.
Whether it's Africa or whether it's China.
Cho dù ở bên Phi Châu hay ở Trung Quốc.
Whether it's Brazil or whether it's Alaska.
Cho dù ở Ba Tây hay là ở tiểu bang Alaska.
Jesus is here.
Chúa Giêsu đang có mặt. Yeah.
to give you your original, most original anointing of the Holy Spirit.
Chúa Giêsu có mặt ở đó và ban cho quý vị ơn Đức Thánh Linh nguyên thủy.
Hallelujah. So we are not copies from people.
Như vậy chúng ta không bắt chước người này, không bắt chước người khác.
I cannot even give you my anointing.
Chính tôi cũng không thể nào ban sức dầu cho quý vị.
Remember the wise virgins.
Hãy nhớ đến 10 người, năm người nữ đồng trinh khôn ngoan.
That they should share their oil with them.
Năm người nữ đồng trinh ngu dại dột kia xin năm người này chia sẻ dầu cho mình.
But the wise virgins were called wise because they didn't.
Và năm người nữ đồng trinh khôn ngoan kia, họ đã không cho bởi vì họ là người khôn ngoan.
I'm sure they couldn't.
Và chính tôi cũng không thể nào cho quý vị được.
But they said, go back to the source.
Nhưng mà tôi bảo quý vị rằng hãy trở lại với nguồn gốc của sự sức dầu đó.
Go back to the fountain, the giver of that oil.
Hãy đến với đấng ban cho dầu thánh linh đó.
And tonight, here this meeting, something fantastic is going to happen.
Và ngay chính trong đêm hôm nay một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
It is true, I'm going to lay my hands on you.
Chắc chắn rằng dĩ nhiên tôi sẽ đặt tay trên quý vị.
But not to give from my portion, but for you to receive out of his fullness.
Nhưng mà không phải để quý vị tiếp nhận cái gì từ nơi tôi, nhưng để quý vị tiếp nhận trực tiếp từ nơi Chúa.
Because out of his fullness we all receive.
Bởi vì chính từ sự đầy trọn của Chúa mà chúng ta tiếp nhận.
Jesus is that fullness.
Chính Chúa Giêsu là sự đầy trọn đó của Đức Chúa Trời.
He is that fountain.
Ngài chính là nguồn của dòng nước đó. Amen.
Glory to God.
Vinh hiển thuộc về Chúa của chúng ta.
Praise God.
Cảm ơn Chúa.
Well, listen, a few more very important things.
Một vài điều rất quan trọng.
Fire that Jesus gives is the original fire, the very same fire that fell on the day of Pentecost. It's original.
Ngọn lửa mà Chúa ban cho chúng ta chính là ngọn lửa đầu tiên, ngọn lửa nguyên thủy đã xảy ra, đã đến với các môn đồ vào ngày lễ ngũ tuần đầu tiên.
And although we receive that anointing, that fire from Jesus directly,
và cho dù chúng ta tiếp nhận lửa thánh linh đó trực tiếp từ nơi Chúa,
we are still connected. We are still linked up with the generations of the anointed men and women of God that have gone before us.
Chúng ta vẫn có một cái sự liên kết chặt chẽ với những người đã tiếp nhận, những người đàn ông hoặc đàn bà đã tiếp nhận sự sức dầu của Chúa.
We are linked up in the sense because the same gospel they preached, we now preach.
Chúng ta được liên kết với họ vì cũng cái sứ điệp phúc âm mà họ đã rao giảng ngày xưa, chúng ta cũng đang rao giảng ngày nay.
The same kingdom they built, we built.
Và cũng vương quốc của Đức Chúa Trời, họ đã giữ phần xây cất, chúng ta cũng đang giữ phần xây cất.
The same Jesus they served, we serve.
Và cũng chính Chúa Giêsu mà ngày xưa họ đã phục vụ, chúng ta cũng đang phục vụ ngày nay.
We are linked up. Christianity doesn't start with
us. Và chúng ta được liên kết với họ bởi vì chúng ta không phải là người sáng lập ra đạo Chúa.
We are linked up with the whole family of God.
Nhưng chúng ta được liên kết với cả đại gia đình của Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is a wonderful truth.
Đây là một chân lý tuyệt vời.
A really wonderful truth.
Một chân lý hết sức tuyệt vời.
I will never forget for as long as I live.
Tôi không thể nào quên được cho đến ngày mà tôi qua đời.
When we had a crusade in Malawi in the town of Blantyre.
Khi chúng tôi có một buổi truyền giảng tại thành phố ở Malawi.
This was a city founded by David Livingstone, that English or that Scottish missionary.
Và đây là nơi mà nhà truyền giáo David Livingstone đã sáng lập, đã mở ra.
We were there as a team, I and my team.
Và chúng tôi một nhóm, một đoàn truyền giáo đến đó.
And one team member just at that time happened to read the unpublished manuscripts of David Livingstone.
Thì có một người trong nhóm chúng tôi đọc một cái quyển sách mà người ta chưa hề in ra, những cái lời viết của David Livingstone.
Which he wrote right there.
Mà chính ông David Livingstone đã viết tại thành phố đó.
And he said.
Và ông ta nói như thế này.
In that portion of writing.
Chỉ có trong một cái đoạn đó ngắn mà thôi.
He said, we are the watchmen of the night.
Chúng ta là những người canh gác ban đêm.
We preach the gospel and see very little results.
Chúng ta rao giảng phúc âm của Chúa và chỉ thấy có rất ít kết quả mà thôi.
But in 100 years from now, other men will come with more light.
Nhưng cả trăm năm về sau nữa sẽ có những người khác đến và sẽ thấy rất nhiều ánh sáng hơn.
And they will see how many will come unto righteousness.
Và họ sẽ thấy rằng có rất nhiều người đến với sự công chính của Chúa.
And when I read that,
và khi tôi đọc điều đó,
the Holy Spirit spoke to
Đức Thánh Linh phán với lòng của tôi.
And he said to me,
và Ngài nói với tôi rằng,
you are walking on the tears of former generations.
Rằng con đang bước đi trên những giọt nước mắt của những người của thế hệ trước.
Other generations before you have been sowing in tears what you are reaping today.
Những người thuộc những thế hệ trước đã giọt nước mắt ra và đã gieo những hạt giống và bây giờ con đang gặt những hạt giống đó.
We are not reaping because we are better preachers.
Chúng ta gặt hái không phải bởi vì chúng ta là những người rao giảng phúc âm giỏi hơn.
We are not reaping because we are superior to them.
Chúng ta đang gặt hái không phải là vì chúng ta cao hơn hay là giỏi hơn họ.
We reap today because others sowed in tears.
Chúng ta gặt hái ngày nay bởi vì ngày xưa đã có những người đã gieo hạt giống đạo của Chúa
với
dòng nước mắt.
And we reap with joy.
Và chúng ta gặt hái với sự vui mừng.
Hallelujah.
Hallelujah.
I want to read from John chapter 4.
Tôi xin đọc trong Phúc âm Giăng chương 4.
Just inhale this, please.
Xin quý vị hãy hít thở những lời này.
John 4 verses 36 to 38.
Phúc âm Giăng chương 4 câu 36 đến 38.
Here Jesus is speaking about the reapers.
Và Chúa Giêsu đang nói về những người thợ gặt.
John 4 36 to 38.
Phúc âm Giăng chương 4 câu 36 đến câu 38.
And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together.
Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ.
For in this the saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored and you have entered into their labors.
Vì đây, người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ.
We are linked up with the anointed men and women of God of former generations.
Chúng ta được nối liền, được gắn chặt với những người đã được Chúa sức dầu trong những thế hệ trước.
We carry the same torch that they carried.
Chúng ta cùng đem theo cái cây đuốc mà ngày xưa họ đã đem theo.
The very original gospel they carried, we carry.
Và chính cái phúc âm mà ngày xưa họ đã đem theo với họ thì chúng ta cũng đang đem theo với chúng ta.
We have no copy and we are no imitations.
Chúng ta không bắt chước một ai cả.
Therefore we also have the original power.
Vì vậy mà chúng ta cũng có quyền năng nguyên thủy đó của Chúa.
The fire of the Holy Spirit.
Tức là lửa Thánh Linh.
When I was a young man, I had an experience of this linking with former generations.
Khi tôi còn là một người thanh niên trẻ thì tôi đã có kinh nghiệm về cái việc nối liền với người của thế hệ trước.
When I was 21, I finished my theological studies in Great Britain.
Khi năm tôi 21 tuổi thì tôi học xong chương trình học về Kinh Thánh tại Anh Quốc.
I was returning to Germany, my home, North Germany.
Tôi trở về vùng Bắc của nước Đức.
And I had a whole day to spend in London.
Và trước đó thì tôi có cả một ngày để ở tại thành phố London.
My train would only leave late at night.
Và phải đợi đến đêm thì mới có xe lửa để đi.
Those days we went by trains, not planes.
Và trong thời buổi đó thì người ta thường di chuyển bằng xe lửa chứ không phải bằng máy bay.
And I thought, let me have a sightseeing tour of London.
Và tôi mới nghĩ là hay là để mình đi ngắm cả phong cảnh của thành phố London xem sao.
I didn't have much money, but I had a few coins in my pocket, so I just took the public buses.
Tôi không có nhiều tiền, do đó mà tôi chỉ có một vài đồng trong túi, do đó tôi đi chiếc xe buýt.
And I just jumped buses all the time. I didn't even know in which directions they were to go.
Và tôi cứ đổi từ hết xe buýt này đến xe buýt khác và đi rất nhiều nơi mà tôi cũng không biết đi đâu.
Left and right and back and front, just going, and I was just happy, just coasting.
Và tôi đi hết nơi này nơi kia, đi đường này đi đường kia và tôi rất là vui.
When I was in a certain area of London, I thought, now let me walk a little while. I've been sitting long enough.
Và đến một cái khu phố kia của London thì tôi quyết định là tôi muốn đi bộ.
As I was walking through a street suddenly, I couldn't believe my eyes.
Và trong lúc tôi đang đi bộ ở thành phố đó thì tôi thấy một cái điều mà tôi không tưởng tượng được.
I saw a big name plate on a garden on a garden.
Tôi thấy ở một cái bảng tên của một người nào đó ở trên một cái cửa.
George Jeffreys was written on it.
cái tên là George Jeffries.
I said, "Hey, George Jeffries, that name I know very well."
Tôi nghĩ là cái tên George Jeffries là cái tên tôi rất quen thuộc kia mà.
George Jeffries was a firebrand evangelist in Britain.
Ông ta là một nhà truyền giáo nóng cháy của Anh Quốc.
With a ministry of signs following.
Với một cái chức vụ của ông mà Chúa ban cho rất nhiều quyền phép.
A whole country was shaken by the power of God.
Và cả nước Anh Quốc lúc bây giờ đã bị quyền phép của Chúa làm rung động.
And I thought, I wonder if this is the George Jeffries.
Và tôi mới tự hỏi không biết có phải đây là nhà truyền giáo Jeffries đó hay không.
My mind said, you are in London, a city of 10 million people.
Và tôi mới tự nghĩ mình đang ở London, một thành phố gồm có 10 triệu người.
George is a common name.
Và George là một cái tên rất là thông thường.
Jeffries is a common name.
Và Jeffries cũng là một cái tên rất là thông thường.
This cannot be.
Như vậy thì có lẽ đây không phải là cái nhà đó đâu.
Said to me, find out.
Nhưng có một giọng nói trong lòng tôi nói là hãy thử tìm hiểu xem sao.
I walked to the door.
Và tôi bước đến cánh cửa đó.
Push the button of the bell.
Tôi bấm chuông.
A lady opened.
Và có một người phụ nữ mở cửa ra.
I said, "Excuse me, madam, is this Is the George Jeffries living in this house who was that mighty man of God of old?"
Tôi hỏi thưa bà, có phải ông George Jeffries ở nhà này có phải là vị mục sư đầy quyền năng của Chúa ngày xưa không?
She said to me, "Yes."
Bà ta nói với tôi rằng đúng vậy.
I said, "May I please see him?"
Xin phép bà cho tôi được gặp ông được không?
She said, "No."
Bà ta nói không được.
And when she said no,
và khi người đó nói không được,
I heard a deep voice coming from the inside.
Thì tôi nghe có một giọng nói thật là trầm từ bên ngoài, từ bên trong vọng ra.
Let him come in.
Hãy để cho nó vào.
That lady rather filled the door frame.
Và người đàn bà đó mới rờ vào cánh cửa.
But I squeezed past her.
Nhưng mà tôi lách vào, xen vào để đi vào.
And in I was.
Và tôi vào trong nhà đó rồi.
And there I saw George Jeffries.
Và tôi thấy ông George Jeffries.
Coming down those stairs.
Đi xuống khỏi những cái bậc thang.
I said, "My name is Reinhard Bonnke."
Và tôi tự giới thiệu, thưa ông, tôi tên là Reinhard Bonnke.
I've just completed my theological studies.
Tôi vừa mới học xong ở trường Kinh Thánh.
I have read about your great exploits for God.
Tôi đã đọc về những công việc làm của ông đã làm cho Chúa.
I just passed by chance the street.
Tôi tình cờ đi ngang qua con đường này mà thôi.
He said, "Sit down."
Ông nói với tôi hãy ngồi xuống.
I sat next to him.
Và tôi ngồi xuống bên cạnh của ông.
Just talking.
Chỉ nói chuyện, trò chuyện với nhau mà thôi.
Suddenly that man fell on his knees.
Và bất thình lình ông ta quỳ xuống.
He pulled me down with him.
Ông kéo tôi quỳ xuống với ông ta.
He laid his hands on me.
Ông đặt tay lên trên đầu tôi.
And the moment he laid his hands on me.
Và ngay cái giây phút ông đặt tay lên trên đầu tôi.
It was as if warm oil was poured out all over me.
Tôi có cảm tưởng như là một luồng dầu nóng đổ khắp lên trên người tôi.
The glory of God dazed me.
Và quyền phép sự vinh quang của Chúa khiến cho tôi phải xây sầm mặt mày.
Half an hour later, I left that house dazed.
Và nửa tiếng đồng hồ sau, tôi đi ra khỏi mà tôi vẫn còn xây sầm.
And I said to myself, how is it possible?
Và tôi tự hỏi, làm sao điều đó có thể xảy ra được?
Just cruising through London.
Chỉ là một cái chuyến đi ngang qua thành phố London mà thôi.
Jeffries not even on my mind. I actually thought he didn't live anymore.
Tôi không hề nghĩ đến ông Jeffries và tôi tưởng là ông ta đã qua đời rồi.
And now I found him.
Nhưng mà bây giờ tôi đã tìm thấy ông ta.
I was puzzled.
Và tôi thắc mắc trong lòng.
At night I took the train back to Germany.
Và đêm hôm đó tôi đi xe lửa để trở về nước Đức.
In North Germany, my father waited for me at the railway station.
Và lúc đó đêm hôm đó thì ba tôi đợi tôi ở ga xe lửa. Ba tôi là một mục sư.
And when my father greeted me, he said, "Reinhard, I had a telephone call just now saying that George Jeffries has gone to be with the Lord."
Ba tôi nói với tôi rằng, ba vừa mới nhận được một cái cú điện thoại nói rằng ông George Jeffries vừa mới qua đời, vừa mới về với Chúa.
I said, "Dad, it cannot be."
Tôi nói, thưa cha, đâu có thể như vậy được. Vì con mới gặp ông ta kia mà.
And that moment I knew.
Và trong giây phút đó tôi biết ngay.
I had picked up a mantle.
Tôi đã nhận được một người thầy của tôi. Tôi đã nhận được một người thầy của tôi.
A linking had happened.
Và một cái cuộc liên kết đã được nối liền. Một cái cuộc liên hệ, một cuộc liên kết đã được.
I don't have Jeffries anointing.
Và tôi đã chứng kiến được ông
I have my own from Jesus.
Và tôi, mặc dù ông Jeffries cầu nguyện cho tôi,
but
nhưng tôi
nhận được
quyền năng từ nơi Chúa. Và tôi với ông ta đã được liên kết trong Chúa.
Jesus is coming soon.
Chúa Giêsu sắp trở lại.
Today you are going to get your fire.
Ngày hôm nay quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp nhận lửa đó.
Today you are getting linked with the anointed of all generations.
Ngày hôm nay quý vị sẽ được nối liền với những người đã được Chúa sức dầu trong các thế hệ
trước. Because we belong to the same company.
Vì chúng ta cùng thuộc về nước của Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah.
I hear people say, "Oh, if Martin Luther or Charles Finney or Smith Wigglesworth would only be alive, America would be saved."
Có người thì nói rằng, ồ ước gì mà Martin Luther hoặc là Charles Finney hoặc là những nhà truyền giáo nổi tiếng mà có mặt thì có lẽ là nước của chúng ta sẽ không đến nỗi mà khốn đốn như thế này. Nhưng tôi có một tin mừng cho quý vị đây.
Do you know why those men are dead?
Quý vị có biết tại sao những người đó qua đời không?
Because God wanted them dead.
Tại vì Chúa muốn cho họ qua đời.
I'll tell you.
Tôi nói với quý vị thế này.
These men were not great in themselves.
Chính những người đó tự nhiên bởi họ không có gì là vĩ đại đâu.
The times in which they lived did not make them great.
Cái thời buổi mà họ sống cũng không có biến họ trở nên những con người vĩ đại đâu.
Their own personal charisma didn't make them great.
Tất cả những đức tính tuyệt đẹp của họ cũng không khiến cho họ được trở nên một người vĩ đại đâu.
The one who made them great is now here.
Chính Đấng làm cho họ trở nên một con người vĩ đại đang có mặt ở đây.
He is Jesus, the baptizer with the Holy Spirit.
Đó là Chúa Giêsu đứng làm báp têm chúng ta bằng Thánh Linh và bằng lửa.
He is
here. Đang có mặt ở đây.
He is with
you. Đang có mặt ở đây với quý vị và các bạn.
Wherever you are.
Cứ quý vị đang ở đâu.
And Jesus is here.
Và chính Chúa Giêsu đang có mặt ở đây.
To light you.
Để sai phái quý vị đi.
To send you. So that you will be an awesome weapon in the hand of God.
Để quý vị có thể trở thành những dụng cụ của Chúa dùng.
Glory to God.
Vinh hiển thuộc về Chúa của chúng ta.
So let's not be sad for people who are no more here.
Giờ đây chúng ta hãy đừng có buồn lòng về những người đã qua đời.
All what matters is this.
Nhưng mà điều quan trọng nhất là
you are here.
Quý vị đang có mặt ở đây.
Jesus is here.
Chúa Giêsu đang có mặt ở đây.
The Holy Spirit is here.
Đức Thánh Linh đang có mặt ở đây.
Come on.
Thì hãy đến.
Receive the same anointing.
Tiếp nhận sự sức dầu của Chúa.
And you will do the same works.
Và quý vị cũng sẽ cùng làm những công việc đó.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Let me hurry up. I've got one more thing to
tôi xin vội vàng và vì có một điều nữa tôi phải nói.
Because tonight I'm going to do to you what Jeffreys did to me.
Vì tôi đêm nay tôi sẽ làm điều mà Jeffrey ngày xưa đã làm cho tôi.
And when I lay my hand on you, Jesus will lay his hand on you.
Và khi tôi đặt tay cầu nguyện cho quý vị thì chính Chúa Giêsu đặt tay trên đầu quý vị.
And you who are not here in this room right now, I've got good news for you.
Và ngay cả quý vị là những người không có mặt trong phòng này, tôi cũng có một tin vui cho quý vị.
Since it's the hand of Jesus.
Vì bàn tay của Chúa Giêsu.
The hand of Jesus reaches right to you wherever you are.
Bàn tay của Chúa Giêsu vẫn có thể đến với quý vị nơi quý vị đang ngồi.
I prophesy in the name of Jesus.
Tôi nói tiên tri trong danh của Chúa Giêsu.
Your life and your ministry will be changed today.
Cuộc đời và chức vụ của quý vị sẽ được biến đổi ngày hôm nay.
You will come from coldness into the glory heat of the fire of the Holy Spirit.
Quý vị sẽ biến từ chỗ lạnh lẽo đến chỗ nóng cháy trong lửa của Chúa Thánh Linh.
From weakness to strength.
Từ chỗ yếu đuối đến chỗ mạnh mẽ trong Chúa.
I sometimes think it's just like in a relay race.
Tôi có cảm tưởng như là trong một cuộc chạy đua tiếp sức vậy.
You know when one team has to carry a baton to the finish line.
Khi mà một đội phải chạy đến một cái mức đến.
And one runner passes the baton to the next person.
Khi mà một người lực sĩ truyền cái cây baton đó cho một người khác.
And to the next, and to the next, and to the next.
Rồi truyền đến người kế.
I tell you, we are in such a holy race.
Và chúng ta cũng đang trong một cuộc chạy đua thánh khiết đó.
That fire gospel was received by the first generation of Christians.
Và lửa thánh linh mà các sứ đồ của thế hệ trước đã tiếp nhận từ nơi Chúa.
The baton is like a burning torch.
Cái cây baton đó cũng giống như là một cái đuốc đang cháy.
It's a burning baton.
Đó là một cái khúc cây đuốc đang cháy.
And that very baton they carried, we carry today.
Và chính cái cây mà các sứ đồ ngày xưa đã mang đi và chúng ta cũng đang mang
the
ngày nay.
The original one.
Cái ngọn đuốc nguyên thủy.
It has been handed from generation to generation.
Đã được truyền đi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Should any one generation drop that baton, the whole team loses.
Và nếu một thế hệ nào mà đánh rơi cái cây baton đó thì cả đội để thua cuộc.
I urge you.
Tôi khuyên quý vị.
I urge every man and woman of God.
Tôi khuyên tất cả những người thuộc về Chúa.
Run the good race.
Hãy chạy một cuộc chạy đua tốt lành.
More than ever before.
Chạy nhanh và mạnh hơn ngày xưa nữa.
The Bible speaks about the cloud of witnesses.
Tôi đang muốn nói về đám mây của những người đang chứng kiến chúng ta.
Cloud of witnesses watching us.
Đám mây của những người đang chứng kiến chúng ta, đang nhìn chúng ta.
I think that cloud of witnesses are those people who run before us.
Đám mây của những người đang chứng kiến, đang nhìn chúng ta là những người đã chạy trước chúng ta.
If they could talk to us.
Nếu mà họ có thể nói chuyện với chúng ta.
Maybe they would say to us.
Thì có lẽ họ sẽ nói với chúng ta rằng.
Run faster.
Chạy nhanh hơn.
Faster.
Chạy nhanh hơn.
Faster.
Chạy nhanh hơn.
And we would say why?
Và chúng ta sẽ hỏi tại sao?
Should we run faster than you run yourself?
Tại sao chúng tôi phải chạy nhanh hơn là quý vị đã phải chạy?
And they would call back and say.
Và họ sẽ ngoái lại và nói với chúng ta rằng.
Because your lap is the last lap.
Bởi vì cái phần của quý vị là phần cuối cùng của cuộc chạy đua này.
Jesus is coming soon.
Chúa Giêsu sắp trở lại rồi. Chúa Giêsu sắp trở lại rồi.
Jesus is coming soon.
Chúa Giêsu sắp trở lại.
We are on the last lap.
Chúng ta là phần cuối cùng của cuộc chạy đua đó.
Jesus is coming soon.
Chúa Giêsu sắp trở lại rồi.
Hallelujah.
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 Jesus is now here.
Chúa Giêsu đang có mặt ở đây với chúng ta.
Reaching to you while you watch me on the screen.
Ngài đang vươn tới và chạm đến quý vị.
In the name of Jesus.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Receive the fire now.
Hãy tiếp nhận lửa của Chúa ngay bây giờ.
Become a burning torch for Jesus.
Trở thành một ngọn đuốc cháy bừng cho Chúa Giêsu.
Carry that burning baton to the finish line.
Hãy vác cái ngọn đuốc đó và chạy cho đến mức cuối cùng.
Your town will be saved.
Thành phố của quý vị đang sống cũng sẽ được giải cứu.
Your city, your province will
cả
be saved.
Cả tỉnh lỵ, cả thành phố của quý vị đang sống cũng sẽ được tiếp
Don't
Chúa.
Look down, look up.
Đừng có nhìn xuống, nhưng hãy nhìn lên.
Look up.
Nhìn lên.
Jesus didn't come to dig us in, he came
Chúa
to dig us out.
Không đến đào để chôn chúng ta, nhưng mà Ngài đem chúng ta ra
He's the resurrection and the life.
Chúng ta đem chúng ta, Chúa đem chúng ta vào trong ánh
Look
sáng
up.
Của Chúa. Hãy nhìn lên.
The fire is falling.
Lửa của Chúa đang rơi
in
xuống,
Jesus
đang đổ xuống trong danh Chúa Giêsu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory to God.
Nguyện xin mọi vinh hiển thuộc về Chúa.
How many of you can sense the glorious presence of the Holy Spirit?
Tôi có thể cảm thấy được sự hiện diện của Chúa Thánh Linh.
I know something fantastic is going to happen now.
Tôi biết rằng một điều kỳ diệu sắp sửa xảy ra.
You know, I must have laid my hands on such multitudes of people you can't believe.
Có lẽ là tôi đã đặt tay trên vô số bao nhiêu người rồi tôi không đếm được, bởi vì tôi cảm thấy